I'm going to go to the next one. gentlemen.
I'm going to go to the hospital.
三个朋友， Thank you. 刚才说的我们的是的是的是的是的是的是的是的好好 咁咧生活上面咧，叫做就係嗰個啊，主買咧，主買今朝嘅做嘅衫咧，都好啲做嘅咧，就係咧，咁咧係咁咧，就係咧，我收啲咩嘅人嘅咧，就係咧要做下咩咁多啦，要收啲人嘅咧，就係做埋就係冇收嘅，啊，你話收啲人嘅咧，佢咧。
Thank you.
从现在我就没有看到
Vâng, bài đặt thành bài giảng sư kính thưa toàn thể của Phật tử, được sự chỉ dạy của thành bài giảng sư và sự chỉ dạy của sư phụ chúng con. Hôm nay con xin ở chỗ thầy, chỗ của Phật tử xin trình bày sơ nét về sự cảm nhận. Sự cảm nhận của con về Phật pháp ngày nay mà chỉ có nhờ Phật pháp mới cứu sống con. Hôm nay con có mặt đối diện trước thầy, trước tam bảo, trước của Phật tử để mà có một cuộc nói chuyện. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận bạch thầy, nhận thơ của Phật tử. Con hôm nay con đang hiện diện là một người xuất gia, nhưng mà trước đây xuất thân con xuất thân từ một gia đình có truyền thống ba đời mổ heo. Gia đình con không hề biết gì về Phật pháp, chính bản thân con chưa bao giờ biết đến chùa, không biết Phật là ai, và chưa bao giờ biết đến dân từ ăn chay, chỉ có biết cơm thịt cá, biết chuyện như vậy thôi. Vào một ngày năm 98, cơ duyên do mẹ, hôm đó mẹ của con bị ốm. Bình thường hôm nào cũng mổ heo, cũng đi bán thịt, nhưng mà con chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy người ta mổ heo như thế nào. Và hôm ấy thì bà mẹ con ốm nên ba của con mới thức con dậy sớm, lúc 1-2 giờ khuya gì đó thức dậy để phụ ba làm heo. Thì nhìn thấy sáu con da rất nhọn để mà chuẩn bị mổ heo, thì khi đó ba con đều con phụ để mà chuẩn bị mình dùng da để đâm vào cổ heo. Thì lúc đó tự nhiên con cảm thấy rất thương con heo, và cảm giác giống như là con sắp lên hàng tỷ hình hình như vậy. Chuyển cái đồng lực đó, và lúc đó con không làm nữa, con nói ba con mệt, con đi nghỉ. Thế là ngày hôm sau con không bao giờ đã đồng gì tới thịt cả nữa cả. Mà con có hỏi mẹ con, mẹ ơi, những cái người mà họ mặc áo nhà chùa đó, những người là họ phải dễ theo giữa nhà mình không? Thì mẹ con mẹ nói là không, con kiện họ cũng không dễ. Thế là con quyết tâm đi chùa vì mục đích là không dễ theo, chứ không phải là vì một mục đích gì khác. Là đồng cơ xuất gia, và xuất gia năm 98, xuất gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Và còn một điều thứ hai nữa đó là con xuất thân bên nội thì làm người mổ heo, nhưng bên ngoài thì đặc biệt rất là hiền lành, nhưng không hiểu vì nghiệp duyên từ nhiều đời nhiều kiếp nên bà ngoại của con cũng mất năm 40 tuổi vì căn bệnh thần đa năng. Nói thì dễ hiểu hơn đó là hai bên quả thần nó gồm rất nhiều những cái năng, mà nếu như mà lớn lên nó sẽ chèn làm cho quả thần nó suy đi. Nếu không có tiền để thay thần thì đồng nghĩa với chết. Nhưng vào năm 83 năm đó thì không biết là chết cho thần đa năng, hôm nay mà biết. Rồi tới năm 2002 thì dì của con cũng ra đi vì căn bệnh này, bệnh thần đa năng. Và năm 2003 thì năm đó là mẹ con đang rất khỏe mạnh, nhưng vừa đau phải điền đau thì đưa đi vào bệnh viện Trung ương Huế, thì người ta kết luận là bị suy thần giai đoạn cuối do căn bệnh thần đa năng. Rồi xong bác sĩ này còn nói thêm một câu nữa là không phải chỉ riêng một mình cô bị như vậy đâu, mà ngay cả những người em của cô cũng bị á. Thế là về kể ta đúng ý như rằng tất cả những người cầu, người dì của con đều mang chung căn bệnh này. Và tháng 4 năm vừa rồi là cầu của con vừa mất, và tới tháng 5 thì mẹ con cũng ra đi, tất cả vì căn bệnh này mà ra cả. Còn riêng về bản thân con, năm 2005, dù trước đó bác sĩ đã có cho con biết rằng mẹ con mà bị bệnh thành đa năng thì di truyền chắc chắn cô cũng sẽ bị như vậy, nhưng con không tin. Tại con đang đi học rất khỏe mạnh, con không muốn tin nhiều đó. Chuyện như này con không đi kiểm tra, nhưng đến năm 2005 thì nó rất đau. Và đau là con đi nhập viện từ viện thành phố, từ bệnh viện Sài Gòn, viện Bình Dân, viện 875, viện Nhà Bè, nói chung tất cả những viện đó. Và có một lần là vào tại bệnh viện Trung ương Huế. Lần sau khi nhập viện thì họ chỉ có trả lời đúng một câu là cái này không có thuốc, không kê đơn, chỉ có một cách duy nhất bây giờ là cái thần của cô là hai bên thần cả thần phải có tổng cộng là 13 cái năng, kích thước lớn nhất là 45mm, có nghĩa là bằng 4.5cm. Và nó chèn, nó quá lớn rồi, bây giờ nó chèn thành của cô. Bây giờ cô phải một cái duy nhất mà muốn cho độc tố trong máu của cô mà nó không còn nữa là cô phải lập tức chạy thành nhân tạo. Và nếu có tiền nữa thì bỏ ra khoảng 500-600 triệu để thay thần thì cô sẽ sống. Sau khi con nghe con về, con thực sự con rất chán, tại vì đối với cuộc đời của con, sự học đó là kém cạnh. Con rất mê học, mê học từ mức độ mà con có thể bỏ ăn mà uống để học. Con rất thích học, do đó khi mà việc được căn bệnh này thì cũng tương đương với sự việc là con sẽ bỏ học. Chính vì vậy con rất chán, rất nản. Và điều một điều nữa là tại con sống ở trong chủng mà nếu tất cả quý cô, quý huynh đề đều đi làm, riêng về bản thân con ăn nuôi chỉ nằm một chỗ mà bác sĩ nói là nó sẽ biến chứng làm cho mù mắt này, rồi có thể dẫn tới là bị liệt nằm một chỗ, rồi kèm theo những căn bệnh khác nữa do biến chứng. Chuyện vì vậy con rất buồn, rất chán, nhưng mà nghĩ đến là mẹ của con khi bác sĩ trả về thì có may mắn được gặp một vị thầy thuốc mà kể thơ vừa thuộc nam vừa là một người bác sĩ ở tại núi ở Huế. Vì thầy là cứu sống mẹ con đã hơn một năm, tức là lúc đó bác sĩ nói mẹ con chỉ sống trong vòng 1-2 tháng nữa, nhưng mẹ con đã sống hơn một năm. Chính vì vậy con vẫn hy vọng vào vị thầy này, và con quyết định xin thầy ở chùa và cho phép con ra nhà để cùng uống thuốc với mẹ con, là lúc đó mẹ con cũng đang bệnh là sắp mất. Sau khi con ra nhà được khoảng vài tháng uống thuốc thì nó có những lúc nó đỡ, có những lúc nó không đỡ, nó vẫn lên cơn đau xỉu liên tục, và vì do biến chứng của thận làm mệt ngột tim, rồi kèm theo những căn bệnh như dai dai kiểu máu não rất nhiều bệnh. Lúc đó con càng ngày thuộc con càng cảm thấy chán, tại vì con không có một tí hy vọng nào cả. Con vẫn có hôm nay vẫn niệm Phật, nhưng niệm Phật với một cái tâm đó là tâm sợ chết. Tại vì nếu chết là con không được học, chỉ vì như vậy mà con sợ thôi. Chứ con không nghĩ là chết từ đà địa ngục hay như thế nào, nhưng con chỉ có sợ là không được học. Rồi sau đó tới tháng đầu tháng 7 năm 2007, sau khi chết đi sống là mấy lần ở ngoài nhà, tức là cứ biến chứng một lần mà cái căn bệnh mà nó phát triển hoặc là đi đâu nhiều á, thì về nó phải sẽ sưng hai cái thành bên một sưng rất to, và sưng lên thì rất là đau. Thì đó là những lúc mà bệnh nó như vậy. Thì con về con quyết định xin ba mẹ con cho con đi kiểm tra lần cuối. Và hôm đó đi tại mẹ con ổn, nhưng khi con chỉ có đi một mình thôi. Và căn bệnh mà trước khi đi vào kiểm tra lần cuối đó là đặc biệt là chị nhớ là quên, ngay cả chủ đại bi tản lương hương, những cái bài đơn giản hàng ngày con vẫn quên. Có những lúc con quên mất ba mẹ con là ai luôn, chị nhớ không hiểu sao tự nhiên mà quên. Giờ thứ hai là mắt con là mờ mịt 50%, con không thấy gì cả, nhưng mà con vẫn cố gắng gượng bình tĩnh để xin ba mẹ con đi kiểm tra. Khi nào con kiểm tra thì bác sĩ mới bảo là cô ơi, nếu cô vẫn kiên quyết không chạy thành nhân tạo, không lọc độc tố ở trong máu của cô ra, thì tôi nói với cô rằng chắc chắn là cô sẽ liệt nằm một chỗ và mắt của cô sẽ mù hẳn, thì nhờ cô sẽ quên hẳn. Bác sĩ nói như vậy, con lập tức điền ra nhà nói ba mẹ con là bệnh con lần ngược, để cho ba mẹ con đồng ý cho con được một lần tham quan đất Đà Lạt trước khi chết. Đó là theo như lời bác sĩ nói. Và có một điều nữa, con xin kể cho bác. Sau khi ba mẹ con nghe như vậy, ba mẹ con rất mừng và đồng ý để cho con vào Đà Lạt. Tại vì ở chùa của bên đây hiện tại có cô và sư cô Huệ Lý là để đây là cùng huynh đệ nhà tôi chung một chỗ, để làm một việc cho chùa Bổ Liên này để mà thăm Đà Lạt, thăm cô Lý để về, để mà lúc đó mua tôi đâu thấy nhà mà cô Lý là người huynh đệ chỉ thăm chỉ cổ. Thế là vào đến đây ngày đầu tiên có không biết cảm nhận như thế nào, nhưng mà đặc biệt đặt tới chân này tự nhiên lúc đó có một cảm giác thì nó khác lắm, mà cảm thấy có cái sự mau nhiệm đầu tiên đó là vừa vào đến đấy là đọc được bài vi không còn quên nhỏ ở ngoài nhà. Điều hai nữa thì có một cảm như là một thứ thoại mà rất là mau nhiệm, mà lúc đó thích để mà trù tài ở đây để mà hàng ngày mình còn có thích, lúc đó là thích được đời sống. Và vào được tựa lâu là khi vào đấy là thấy nó không đau gì cả, thấy như vậy là mừng rồi. không ngờ rằng sau khi được sư phụ tại chùa Bổ Yên đây đồng viên để cho ở lại hàng ngày này chỉ biết là niệm Phật lễ Phật xã hội nhiều hơn, ngoài ra không làm việc gì cả, chỉ có việc tin bảo thôi. Thì con mới quỳ tắm ở lại và để niệm Phật theo như lời chỉ dạy của sư phụ. Nhưng mà được đầu có khoảng 110 ngày sau đó thì sư phụ đi học, sư phụ ở bên đây đi học ở thành phố. Ở nhà hôm đó đúng có khoảng 2 giờ khuya, tự nhiên nó rất đau mà nó sưng hai cái thành lên rất là to, nó trương lên rất đau. Còn có một điều đặc biệt nữa là con cảm giác cái cặp mắt của con nó không được thấy, mà cái đầu nó không nhắc qua nó về được, thế nào là nó liệt từ dễ chân nó liệt ngược trở lên và con đau. Nhưng mà con chỉ lúc đó chỉ cần muốn một điều duy nhất, đó là nhờ cô thì nấu dùng con một nồi nữa thật to để con tắm. Không hiểu sao tự nhiên 4 giờ sáng cho cô về mà con đi được, cô định cộng đi tắm lúc 4 giờ sáng. Và hôm đó sau khi tắm rửa đầu xong, con cảm thấy là việc là chắc là lời bác sĩ nói lần này là đúng rồi. Tại vì khi không tự nhiên người mình lúc mê lúc tỉnh mà nó rất là đau để ngồi mà cũng phải từ hôm đó chuyển chuyển khoảng hơn 100 phật tử nhìn ai cũng khóc tài quả đau. Là nó trướng lên kiểu đương là một bề để cái bụng của mình ra, mà nó trướng nó rất là đau. Và ngay cái vụ mà thật tự nhất xin lễ thì con chỉ còn nhớ, lúc đó không nhớ đến thứ nhất là sư ông Thường Minh Hà Châu, sư ông chủ tịch của Vũ Sơn, mà sư ông đã dạy con rất nhiều. Nhưng mà lúc đó con là muốn gặp sư ông, và người thứ hai là con muốn gặp sư phụ tại chùa Bổ Yên. Nhưng mà sư phụ con đi học, sư ông con có đi công tác, thế là qua điện thoại con được nghe lời sư ông chỉ dạy rất rõ. Lúc đó con chỉ còn nghe được lời của sư ông, tại vì con xin hoảng loạn. Vì sư ông trở về là con hãy xả tất cả hệ đi và con chỉ chiếm nhất nhiều Phật để con về cõi Phật, ở nơi ở đấy con được sướng thôi. Con hãy xả cái thân bệnh hoạn của con đi. Sư ông dạy như vậy. Và sư phụ con dạy thì đừng chạy theo cơn đau, hãy cố gắng nhất tâm niệm Phật. Sư trẻ chỉ là một giống như mình thấy cái áo cũ để lấy một chiếc áo mới nó đẹp hơn mà thôi, con đừng sợ. Thì hai lời dạy của sư ông và sư phụ con đến hôm nay con vẫn nhớ, và đó là những hai lời khai thị cho con khi Phật tử nhất sinh nhất con nhớ đấy. Và lúc đó đặc biệt có sự hiện diện của Phật tử rất đông, và nhất là từ ngày con từ Quảng Trị con vào đây, con nhìn thấy từ Phật tử ở đây tu rất tinh tấn và sống rất có tình. Trong khi con đau là của Phật tử luôn luôn có mặt, thì chính cái động lực này, chính động lực này đã khiến con lúc này không phải còn tham muốn sống để được đi học nữa, mà khi này con muốn sống để làm được một điều gì đó cho Phật tử, cho đào tạo, chứ không còn là muốn là để được đi học cho như bản thân con. Đó là điều con nhận ra trong khi Phật tử nhất sinh. Và khi đó ngay tức khắc con có nghĩ tới một điều, con nguyện con nhắm mắt lại và con có nhờ quý Phật tử mang đến cho con hình Phật Di Đà rất to, và con nguyện với ngài là nếu như duyên của con nó duyên trần đã hết thì xin cho con ra đi con tỉnh niệm Phật, con tỉnh tạo niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, để khi con ra đi sắc mặt con vẫn hồng hào, giá dạy con vẫn mềm mại, và đó là một cái niềm tin tạo, một niềm tin cho Phật tử thể rằng nhờ Phật pháp nhiệm màu, khi dù thân thể đau đớn cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn nhất tâm niệm Phật, vẫn tỉ tạo nên Phật để được về cõi Phật. Đó là điều con mong muốn. Lúc đó là làm cho đào tạo lần, nhưng mà từ nhỏ tới lần con chưa bao giờ nghĩ đến. Điều thứ hai nữa, nếu như con nguyện, nếu như duyên trần của con chưa hết, thì xin cho con trả cái nghiệp này, xong con xin được lần mình để con cùng với sư phụ ở đây để mà cùng tạo dựng lên một ngôi tam bảo nơi đây, để cho quý Phật tử ngày ngày đến chùa, ngày ngày niệm Phật. Và đó là 2 giờ nguyện mà của con mong muốn nhất là ngày hôm nay, 9 giờ cuộc này vẫn theo con. Đó là những điều con rất tâm đắc, và lúc đó con nhắm mắt lại niệm Phật, niệm Phật vì mục đích này chứ không phải niệm Phật vì muốn sống. A Di Đà Phật. Đó là lời. Và từ đó trở về sau, tới chiều 6 giờ chiều cùng ngày, tức là con nằm mê man lúc tỉnh lúc mê, bị liệt xuống một ngày như vậy. Tới 6 giờ chiều hôm đó thì sư phụ của con ở đây về để chùa. Thì khi về thì và một số mong nhiên là lúc đó sáng một ngày niệm Phật chiến đấu với bên ta thì lúc đó con hồi tỉnh dần và về lúc đó con cảm thấy nó nhẹ dần, người nó giảm đau dần. Và sau khi thoát chết đó là lần thoát chết lần thứ nhất là con từ đó con mới có một cái niềm tin là mình phải cố gắng niệm Phật thật nhiều niềm để thực hiện hai lời nguyện của con, chứ con không phải niệm Phật để hết bệnh. Và lúc đó là một cái tấm nguyện niệm Phật như vậy. Và từ đó trở về sau con ngày ngày tín tận niệm Phật, nhất tâm niệm Phật vì lời nguyện ấy. Và được khoảng một tháng sau con lại phát bệnh lần hai. Phát bệnh lần hai lần này đau hơn lần trước nữa, và đặc biệt là mắt con bị mù. Có mẹ tự nhiên mới sáng 8 giờ sáng con thấy mắt con chỉ còn thấy khoảng 20%. Con cảm thấy lúc đó cũng buồn nhưng mà không buồn bằng lúc trước, tại lúc này đã có tấu như Phật trời niệm, con không sợ. Mù thì con thấy còn 20% rồi, con mới đến bước, con đến từ phòng con ra chẳng đến bao nhiêu, từ phòng con ra tới nhà vệ sinh bao nhiêu, để từ mình con nhất tâm niệm Phật và đi theo cái cảm tưởng của mình để không nhờ người dắt. Và đó là con đi mua, và đến chiều 4 giờ chiều thì con mua hẳn. Và có một điều đặc biệt, đó là khi con mua hẳn, nhưng đặc biệt con không buồn. Con không hề buồn gì cả, bởi con tin chắc rằng nếu con nhất tâm niệm Phật, con cố gắng niệm Phật, nỗ lực niệm Phật, thì con dù con chết hay con sống gì, con vẫn sống có ích cho đạo Pháp. Chứ không phải là sống mới có ích, mà nếu như con ra đi trong tiền niệm Phật, con được mặt mà hồng hào khỏe mình, mặt mày hồng hào gái đẻ vẫn mềm mại, thì đó cũng là con làm cho đạo Pháp. Chính vì vậy thì con không buồn. Và con bị mù như vậy là hai hôm, và một buổi sáng là dù mù như con vẫn thường xuyên đi công phu sáng, đó là thời công phu khuya. Và sáng hôm ấy con lần từ lần ra được tới chánh điện để mà tùng lăng nghiêm. Sau khi từng xong thời lăng nghiêm mà trước khi ra chánh điện thì con nói sao cô điện cố không có bật đèn lên mà để tờ ôm nhỉ, cô điện là bật rồi nhưng mà cô không thấy vậy chứ. Thì con còn vá ra một cái tủ kính đó. Nhưng mà đặc biệt khi từng xong thời lăng nghiêm đọc tại bài sáng quý màng thập phương điều nhiều sư tới câu ấy, con hầu như chỉ có nghĩ tới thập phương chư Phật là để mà con quý màng về tuổi ngày, con nhất tâm đại lễ tuổi ngày để cho con được tu tập tốt. Con chỉ có nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và sau khi con đọc tờ bài ấy thì tự nhiên mắt con một cái cay, con cảm thấy nó rất là cay, tại vì có một ánh sáng đó nó chiếu vào mắt mình, như thấy nó có cái gì đó nó giống như là người mù mà lâu ngày mà được sáng về khi đó. Con nhìn Phật và con đứng, con không đọc tiệc bài sáng cái màn là con đứng lên đảnh lễ Phật chắc khoảng 10 lễ 20 lễ gì đó, thì xong rồi thì mắt con hoàn toàn sáng. Đó là con sáng mắt lần thứ nhất. Và tiếp tục những thời gian sau đó con vẫn còn đau, nhưng mà lần này thì đau thì nó giảm đi. Thời gian đi đó là đau bởi con có niệm Phật. Và cũng có một lần nữa con cũng bị mù, nhưng mà mù lần này nó nhẹ hơn, và con cũng lại sáng một lần nữa. Nhưng mà đặc biệt con đã có một lần sư ông thường Nguyễn Hải Châu cho ông dạy con thôi con buông bỏ hết đi, con lên trên chùa Bụ Sơn, lên trên này để mà ngày ngày con nhất tâm con niệm Phật, ngồi nơi đạo gọi là án một chỗ, chứ đừng nói nhập hết gì cả, con bảo là án một chỗ để con tu thôi. Lên được ngày hôm trước tới ngày hôm sau, sao ông bảo tự nhiên nào đau mà đau kinh khủng, là đau mà có không nghĩa gì cả. Khi đó về sau đó đau quá một thời, không biết trong thời gian bao lâu thì con không biết, nhưng khi con mở mắt chùa rồi con quả tin nói là con không biết. Nhưng mà giờ con được nghe quý sư cô kể lại, và chúng tôi kể lại là sau khi con đau xong thì ở trên chùa Bụ Sơn mà điền sư phụ con ở đây lên và có một người em của con nữa cũng liền lên trên kia, và còn con là người con khi đó là không còn biết gì nữa cả, đau quả nó ngất đi và người nó tê liệt hết. Thì còn từ trên thất trên Bụ Sơn còn ra xuống cả cái bậc cấp và xuống ra xe và trở về tới đây, và về tới đây nó đau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ gì đó nữa. Thì và lần đó là rất là nặng, đó là nó vỡ ra những cái nang, có một vài nang nó vỡ ra và vì đi tiểu ra máu rất nhiều, là hôm đó là rất đau. Và nhưng mà sau khi 3 tiếng đồng hồ xong con thoát chết lần hai, tất cả những sự kiện của con từ khi đau tới khi chết là gọi là con chừng ấy. Và tới tháng 11 năm 2007 con đau lần cuối cùng là hôm đó có sư phụ con ở nhà. Hôm đó con đau tới mức độ mà quý Phật tử không giữ con được, tạm bà hình như con có những lúc con mất đi cảnh niệm, nhưng mà con có thịt sư phụ con là dừng nhờ sư phụ con chỉ có nhớ tới nước của ngài con ăn không, có gì nghĩ tới ngài là có một cái bình nhựa cam mơ đó, mà nếu như chúng sanh nào đau nhất tâm cầu nguyện thì ngài sẽ giúp cho để mà được bớt đau, con chỉ tại đau quá con nghĩ như vậy. Thì con thịt sư phụ con là chủ nguyện xin ngài con ăn giúp cho con là con chỉ uống được đó không, là có không uống không ăn gì thêm. Và đến đau tới khoảng gần tối, sạch tối, sau khi con uống được và con thấy nó rất là nhẹ. Và đó hôm đó nó vỡ những cái nang thêm một lần nữa. Đó là vào tháng 11. Và sau cái tuần đó xong thì cho tới ngày hôm nay hoàn toàn con không còn đau nữa. Bắt đầu chính thức từ tháng 11 năm 2007 cho tới giờ này là tháng 9 năm 2008 là con không còn đau gì về căn bệnh này nữa. Và có một điều đặc biệt đó là lúc trước á, tất cả các bác sĩ đều chung một cái kết luận rằng hai bên thần của con có tổng cộng 13 năm kích thước lớn nhất là 4.5 cm. Nhưng đến tháng 7 vừa rồi con đi kiểm tra thì cái nang chỉ còn duy nhất một nang lớn nữa, đó là kích thước 1.7 cm, còn lại những nang khác chỉ lẩn chẩn không thể xác định được bằng kích thước. Và điều này đã khiến tất cả các bác sĩ, từ các bác sĩ trên Sài Gòn về đây cho tới bác sĩ ở Đà Lạt, đều ai cũng hãy ngạc nhiên, mà đó chính bây giờ bản thân con cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà con nghĩ một điều đó là nhờ mười phương chư Phật đã giáng hộ cho con, hôm nay con có kết quả đúng trước tuổi Phật tử, không còn một căn bệnh thần đang hình hình nữa. Hay như là Phật
xin cảm ơn sư cô đã bộc bạch những cái tâm sự của mình về nguyên nhân và như thế nào sư cô đã vượt qua một hoàn cảnh mà quý vị Phật tử có thể nói là hoàn cảnh khó khăn nhất ở trong cuộc đời. Mình bị tai nạn gì thì tai nạn, nhưng cũng không bằng cái chết. Nhưng mình tự cái chết là tai nạn cuối cùng và tai nạn thảm khốc nhất mà sư cô đã vượt qua hai lần. Và hai lần vượt qua đó, y học hiện đại của chúng ta có thể nói là bó tay, nhưng mà sư cô đã vượt qua. Điều này quý vị đã thấy và đã chấp nhận, và chúng tôi ghi nhận điều đó. Và xin chân thành cảm ơn sư cô đã có những lời nói rất là lưu loát, thể hiện một con người rất là trí tuệ, có một tấm lòng rất là bao la, mới có thể nói lên được những lời xuất phát từ tâm hồn, xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Và xin cảm ơn sư cô. Và kính thưa quý vị Phật tử, Phật pháp đã đem lại cho chúng sanh rất là nhiều điều. Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói, mười phương chư Phật thì hiện ra đời này không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và trước khi chúng tôi có vài lời nói về điều đó, thì chúng tôi có một cái trường hợp nữa. Tại vì nơi đây là theo chúng tôi được biết có non chức hữu tình là nơi địa linh, nhưng mà địa linh như thế nào? Hồi nãy chúng tôi nói về con người, con chưa nói tới về đất. Địa là đất, đất linh mà, nhưng chúng tôi chưa nói về đất. Và địa linh như thế nào thì quý vị Phật tử hãy lắng lòng và nghe sư cô trụ trì kể lại một câu chuyện về địa linh ở đây như thế nào cho chúng ta được biết. Và xin giới thiệu với toàn thể quý vị Phật tử, sư cô trụ trì, sư cô Hạnh An sẽ tâm sự cùng quý vị Phật tử, chia sẻ một đôi điều. Và kính mời sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng bạch thầy, kính thưa phái đoàn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, kính thưa tất cả quý Phật tử và các em ở tại địa phương chùa Bửu Liên thân thư bé. Dạ, hôm nay con thật là xúc động và con xin thay mặt tất cả quý chúng chùa Bụ Liên và tất cả quý Phật tử và tất cả các em thanh thiếu niên ở đây xin gửi đến thầy một lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ giang hồ cho thầy có thật nhiều sức khỏe, thầy mãi là bóng mát để che chở cho chúng con trong bước đường tu học còn nhiều gian nan và thử thách. Và chúng tôi thay mặt cho mấy chúng chùa Bụ Liên và tất cả quý Phật tử và các em thanh thiếu niên ở huyện Lâm Hà nói chung và chùa Bụ Liên nói riêng xin gửi đến tất cả quý Phật tử phái đoàn của cô Diệu Đức ở thành phố Hồ Chí Minh và quý bác sĩ quý Phật tử ở dưới Bến Tre một lời chúc an lạc và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho gia đình quý Phật tử thật nhiều an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, hiện tại con là một chúng con một lý sinh học thuộc trường giảng sư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh và chúng con thiết nghĩ rằng Đức Phật dạy rằng phục vụ chúng sinh là cúng dường Đức Phật và các ngài đã dạy rằng nếu Phật pháp trường tồn thì phải có tám bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng, và có những người thấy thế Phật đó chính là Tăng và đi lên đây để làm thực sự. Thì con nguyện dù cái thứ màng nhỏ bé, dù có bỏ thứ màng nhỏ bé của con, nhưng con nguyện về đây để hướng dẫn Phật tử đi đúng con đường Phật dạy để đem tới an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Và cái điều gì, cái điều mà chúng ta tu là gì? Dạ tu là đi tới giải thoát an lạc, chứ không phải là tu là làm những điều lành và tránh những điều ác. Mà mình tu là có an lạc thật sự và đi tới con đường giải thoát giác ngộ. Đó là điều chính. Nên khi con nguyện về đây, và con đã về đây được 2 năm rồi, mặc dù con về đây là một nhân duyên lớn, là đó là cũng do sư phụ con là sư ông Minh Châu, ông đã giao cho con cái chỗ đất này và ông gọi con về đây để làm Phật sự. Và ở đây và ngoài Tân Hà và Bụ Sơn, ba chùa là cũng giống như một. Và con về đây thì con thấy rất nhiều cái rất là nhiều màu. Từ một cái mà có những người mà bệnh rất là nặng viêm tay giữa, rồi có những người mà bệnh đi chùa không có được, cũng giống như một trường hợp là cô Khánh Liên vừa rồi, thì là tất cả những cái đó là Phật pháp nhiều màu, bởi vì có cảm thì nó có ứng, tất cả là phải có cái niềm tin mạnh liệt đã đón tới cái mọi điều tốt đẹp như vậy. Và một điều là tôi rất là vinh hạnh và tôi rất là vui mừng là quý Phật tử ở đây là có một cái tấm lòng là quá tuyệt vời. Mặc dù là nghèo thật, nhưng quý Phật tử á, những cái tấm lòng quý Phật tử giống như những vị Phật tương lai, cái tấm của quý Phật tử bởi vì Đức Phật dạy ta đã Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Và về đây ngồi đây là tất cả những quý Phật tử, những khuôn mặt thân thương đã từng chủ nhật nào cũng đến Bụ Liên để mà niệm Phật. Và chúng ta mặc dù đường xã xa xôi, đi chờ là phải 7 cái số, chúng ta không có chờ, chỉ có cái rạp này thì Phật tử điều hòa và mở phát tâm cho chúng ta về ở đây chúng ta mới có được. Dạ, và một điều thầy mới nói con là nói về cái đất ở đấy á, là xin thưa thì con gặp thầy và thưa quý Phật tử là chùa của con là được bảo giấc ngộ thương cho 16 triệu để làm cái giếng nước. Nhưng mà tụi con á, là làm cái giếng nước thì 73 mét rồi mà không có nước nào, 73 mét mà không có nước nào, rất là buồn. Mà mấy chúng con rất là tính tấn, chưa nào cũng là tùy để đi ra miền quán cái ông. Thì cái bữa đó là chú mà khoáng giếng, chú nói cho cô ơi, giờ là bó tay rồi chịu. Đá mà đá nó tương không à, đá mà đá đá cục, mà đá cứng là cứng. Khoáng một ngày một đêm chỉ có 6 tấc. từ phía đó thì chú vào đó thì sư phụ Minh Châu ở đấy á, là cái đạo tràng ngoài đó niệm Phật rất là đông. Niệm Phật thì khi đó chuyển qua niệm quán thêm một quán